Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Thần Tiên Tỷ Tỷ, tác giả Y Lữ, Thập Tứ Khuyết, edit Hỏa Phụng Liêu Nguyên, người đọc Su. Truyện được phát tại trang web thegioiaudio.org. Sau 15 phút ngất xỉu, Tùng Kiến dần dần tỉnh lại. Lại một lần nữa, nhìn thấy gương mặt lơ lửng giữa không trung dưới ánh đèn vàng, bèn thầm nghĩ, chắc là mình vẫn còn đang choáng. Vì thế, mắt trợn ngược lên, đang định nghiêng đầu ngã ra, một ngón tay bỗng chọc lên trán anh. Thoáng chốc, một luồng hơi lạnh bao phủ khắp người. Đừng giả vờ, gương mặt kia nói, ta không phải là quỷ. Không phải mới lạ, Tùng Kiến khịt mũi. Đêm hôm khuya khoắt, bay từ trong Lôi Hương Đồng ra như sương như khói, lại còn nói mình không phải là quỷ, ai tin? Nói đi nói lại cũng đều phải trách u già mê tín nhà anh, vô duyên vô cớ đi mua một cái lưu hương rỉ sét loang lổ về. Còn nói với anh là ông chủ tiệm đồ cổ bảo đây là món đồ cổ rất có giá trị. Dân, đồ cổ có giá trị mà chỉ bán cho u cấp 30 đồng hời ha. Bây giờ không phải đã xảy ra chuyện rồi sao? Đêm hôm một con quỷ nhảy từ trong lư ra, anh không bị sợ chết thật đúng là tốt số. Ta không phải quỷ, gương mặt kia còn nói, thật ra ta là tiên nữ. Tôn Kiến ngồi xuống nhìn chằm chằm nó nửa ngày. Mọi người đều dùng câu xinh đẹp như tiên để miêu tả mỹ nhân, nhưng nếu tất cả tiên nữ đều không khác nhiều so với cái vị trước mặt này lắm, thì mỹ nữ kia nhất định là rất đau xót. Chẳng qua, nếu món đồ chơi này thật sự là tiên mà không phải quỷ, thì tình hình khác rồi. Bởi vì chỉ nghe quỷ hại người, chưa nghe tiên hại người bao giờ. Tiên nữ tỷ tỷ, chỉ vì đối phương nói nó là thần tiên, giọng của Tôn Kiến không phải mang theo vài phần nịnh nọt. Xin hỏi vì sao cô lại chui ra từ trong lư hương nhà tôi? Nếu anh đoán không sai, bình thường trong tình huống này, thần tiên chắc chắn sẽ nói với phàm nhân rằng đó là do cơ duyên. Quả nhiên, chỉ nghe tiên nữ kia nói, bởi vì ta và ngươi hữu duyên. Đừng bảo cô tới điểm hóa tôi, xuất gia tu luyện thành tiên gì gì đó chứ. Tôn Kiến thoạt tiên nghĩ đến pháp hải, sau đó bắt đầu cảm thấy da đầu run lên. Má ơi, anh cũng không muốn xuất gia, thế giới phồn hoa đẹp đẽ lắm, anh còn chưa chơi đã. Nói rõ ràng trước, chuyện xuất gia tôi sẽ kiên quyết không làm. Nếu tôi xuất gia, u già nhà tôi sẽ mất con, bà ở vậy nửa đời người. Nếu mất luôn con, chắc chắn sẽ khóc đến chết. Bà mà chết, cô xem như tạo nghiệt. Hơn nữa, còn có một nguyên nhân anh chưa nói, đó là anh không nỡ rời xa tiểu gia nhà hàng xóm nha. Tuy rằng hai mấy năm qua, tiểu gia lúc nào cũng trừng mắt với anh, không né được thì mắng. Nhưng anh trời sinh chính là kẻ đê tiện, càng như vậy, anh càng thích cô. Tiểu gia ơi là tiểu gia, không cưới được em, anh tuyệt đối không thành tiên. Tiên nữ mà không chút thay đổi, nói, không phải, ta đến để thỏa mãn ba điều ước của ngươi. Tôn Kiến nhướng mày, nghi ngờ tai của mình nghe nhầm. Ba điều ước, ba điều ước, ba điều ước đó nha. Trong những giấc mơ hoang đường nhất, anh cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, không ngờ anh lại được một cây đèn của Aladdin phiên bản Trung Quốc. Alleluia, Tôn Kiến anh thật là quá hoành tráng. Ngươi có thể nói ba điều ước với ta, chỉ cần không phạm thiên quy, ta đều có thể làm được cho ngươi. Tiên nữ còn đang giải thích, Tôn Kiến đã hất đầu một cái, vô cùng kiên định nói, tôi muốn gì? Đương nhiên, thứ nhất là muốn càng nhiều tiền càng tốt, thứ hai là muốn mỹ nữ yêu thương nhung nhớ. Khi nói ra những lời này, Anh kích động đến mức hai chân run hết cả lên. Tiền bạc và mỹ nữ, quả thật là từ trước đến nay đều là hai thứ mà bất kỳ người đàn ông nào cũng đều tha thiết ước ao. Tiên nữ ế một tiếng, nói: "Ế, không ngờ ngươi không yêu cầu làm cho tiểu gia yêu ngươi." Tim Tôn Kiến nhảy lên một cái, lúc này bắt đầu tin cô là tiên nữ thật. Nếu không, làm sao có thể biết bí mật ẩn giấu của anh như vậy? "Đừng vội, điều ước thứ ba của tôi chính là..." Tôn Kiến mắt miệng cười cong hết cả lên. "Cho tôi thêm ba điều ước." "Anh thật là thông minh biết bao." Ai ngờ, tiên nữ lắc lắc đầu. "Không thể, tiên giới không cho phép lợi dụng chiêu trò bất chính." Đồ thần tiên cứng nhắc. Tôn Kiến thầm phỉ nhổ, gãi gãi đầu nói: "Nếu vậy, điều ước thứ ba thì tạm để đấy, lúc nào nghĩ ra lại nói với cô." Tiên nữ động môi vài cái, muốn nói lại thôi. Tôn Kiến nhướng mày: "Sao, không được à?" Tiên nữ nhìn hắn nửa ngày, lẩm bẩm nói: "Vậy thôi, dù sao đã đợi cả ngàn năm rồi, cũng chẳng ngại mấy chục năm nay. Được, người quyết định xong thì gọi ta trong lư hương." Nói xong lại giống như một làn khói nhẹ, khẽ bay vào trong lư hương. Hôm sau, cuộc sống của Tôn Kiến đại biến kinh thiên động địa. Đầu tiên, một chiếc Cadillac dài xuất hiện trước cửa nhà anh. Một người đàn ông thành đạt, mặc âu phục phẳng phiu, đeo kính mắt gọng vàng bước xuống, tự xưng là một luật sư, đại diện cho ngài chủ tịch tập đoàn nào đó đến tìm anh. Đại ý chỉ là qua xét nghiệm ADN, chứng minh anh là con riêng thất lạc ở bên ngoài của ngài chủ tịch. Này, ngài chủ tịch qua đời, để lại toàn bộ gia sản cho anh. Đại lộ số 1, Manhattan, New York. Tôn Kiến mở to hai mắt, người thuộc tầng lớp dân nghèo như anh không thể lý giải được ý nghĩa của điều ấy lớn đến nhường nào. Luật sư vô cùng chuyên nghiệp, giải thích cho anh nghe. "Đúng vậy, hơn 20 số nhà liền nhau, tiền cho thuê hàng năm đạt tới 8 con số. Ngoài ra còn có lâu đài ven sông Loire, du thuyền ở Caribe, biệt thự ở Thụy Sĩ. Ông nói rõ cho tôi có bao nhiêu tiền đi." Luật sư nghĩ nghĩ trả lời: "Nói cách khác, số tiền lợi tức thu được mỗi ngày, anh cũng không tiêu xài hết nổi. Cái lão cha già đã chết tôi, à không, là tôi nói người cha chưa từng gặp mặt kia ấy, quả thật là một nhân vật thần kỳ." Tuy mồm thì nói vậy, nhưng trong lòng Tôn Kiến biết rõ, thật ra tất cả chẳng có liên quan gì đến cái người đã chết kia cả. Thật sự thần kỳ phải là cái lư hương bằng đồng trong phòng anh, cùng với vị tiên nữ không giống tiên nữ, cư ngụ trong cái lư hương đó. Tiền tới tay, mỹ nữ cũng tới rồi. Điều này quả nhiên là định luật không bao giờ thay đổi. Tôn Kiến trái ôm phải ấp, ung dung tự tại một thời gian. Nhưng cũng rất nhanh, phiền phức cũng kéo tới. Anh huỳnh huỵch chạy lên cầu thang, khóa cạch cửa lại. Ngay lập tức, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Trong đó trộn lẫn vô số tiếng phụ nữ duyên dáng gọi to. Tôn Kiến thở hổn hển, lau mồ hôi trên trán. Cả cravat, áo sơ mi, thậm chí cả dây lưng cũng bị lôi kéo đến đứt làm hai đoạn. Trên mặt còn có vô số vết móng tay. Mẹ Tôn Kiến vừa thấy con như vậy, sợ tới nỗi nhảy dựng lên sofa. "A Kiến, con làm sao vậy?" Mẹ ra chống đỡ cho con một chút trước đi, con lên lầu đã." Anh không kịp giải thích, xông thẳng lên tầng 2. Bởi cái lư hương bị đầy vào lãnh cung từ ngăn tủ trong thư phòng, gấp giọng nói: "Này, ra đây mau." Nữ tiên nói vọng ra từ trong lư hương: "Ngươi nghĩ ra yêu cầu thứ ba rồi hả?" "Nghĩ ra cái quỷ, cô giúp tôi giải quyết chuyện phiền phức trước mắt này đã rồi nói sau. Bây giờ căn bản, tôi không thể ra khỏi cửa. Vừa đi chỗ nào là chỗ đó, đám phụ nữ điên cuồng gào thét chói cả tai, tranh giành với nhau, khiến cho tôi một cái đầu còn to gấp hai cái gộp lại. Cô mau hỗ trợ đi, mau mau làm cho đám phụ nữ kia biến mất đi. Cái này có tính là yêu cầu thứ ba của ngươi không? Tôn Kiến mở to hai mắt. Cái này sao có thể tính được? Bây giờ tôi biến thành như vậy hoàn toàn là do cô không xử lý tốt yêu cầu thứ hai của tôi cho nên mới gây ra. Cho nên cô phải thu dọn cục diện rối rắm này thay tôi. Không được, tiên nữ lạnh lùng nói. Ngươi muốn mỹ nữ yêu thương nhung nhớ, ta cũng đã làm được. Tiếp theo nên đi thế nào là chuyện của ngươi. Có lầm không thế? Tiên nữ cũng vô trách nhiệm như vậy. Mặt mũi Tôn Kiến suy sụp, cầu xin nói. Giúp tôi đi, tiên nữ tỷ tỷ xinh đẹp nhất, tiên nữ tỷ tỷ thông minh nhất. Cô không giúp tôi xong thật rồi. Tiên nữ im lặng một lát, nói. Thật ra chuyện này không khó giải quyết. Lấy năng lực của con người, hoàn toàn có thể giải quyết được rồi. Sao còn phải cầu cứu ta? Tôn Kiến ngạc nhiên, rất nhanh đã hiểu được ý tứ của cô. Ánh mắt tỏa sáng, nói.
Đúng vậy, sao ta lại ngốc thế nhỉ? Cảm ơn, tiên nữ tỷ tỷ, cô tiếp tục ngủ đi.
Nói xong, lại nhét cái lư hương vào hộc tủ lần nữa. Xuống lầu gọi điện cho công ty an ninh. Từ đó về sau, bên người Tôn Kiến có tới hơn 10 bảo tiêu hung thần ác sát, uy phong lẫm liệt đứng bên cạnh. Đám mỹ nữ quả nhiên không dám lại làm càn, xông thẳng vào như trước. Cho nên, thiên hạ có thể thái bình rồi. Một ngày, Tôn Kiến lái một chiếc xe thể thao Lotus hào nhoáng bóng lộn. Trước đây, những người hàng xóm, họ hàng thân thích, thay nhau đối đầu cả đời không qua lại với nhau, giờ đều nhào tới, vây quanh anh, ân cần hỏi han. Nhưng anh đang hả hê thì cụt hứng. Ngay lúc vẻ mong đợi đang hiện rõ trên khuôn mặt, đã có một người lạnh lùng liếc mắt nhìn anh một cái, khinh thường quay người đi. Con tim Tôn Kiến dường như bị kim đâm cho một phát. Tiểu Gia, là Tiểu Gia. Khi bánh xe trở lại căn biệt thự mới mua, cả người anh ngập tràn cảm giác mất mát, nói không nên lời. Anh đi lên lầu, lôi cái lư hương từ trong ngăn tủ kia ra, hiểu xìu hỏi. Này, cô còn ở đấy chứ? Tiên nữ trong lư hương lại hỏi như mọi lần. Ngươi đã nghĩ xong điều ước thứ ba rồi chứ? Tôn Kiến lắc lắc đầu, ôm đầu gối, ngồi xuống bên cạnh ngăn tủ, nói. Trước kia vẫn cứ nghĩ, ngày nào đó, chờ khi lão tử có tiền, uống rượu lâu năm, hút thuốc lá, muốn uống vang đỏ thì uống vang đỏ, uống rượu đế là uống rượu đế. Hút lá lấy hai bao, hút một bao, đốt một bao, cầm tiền đập vào mặt đám con cháu nhà họ Rùa trước kia khinh thường mình, xem bọn nó có dám mắt chó nhìn người nữa hay không. Cuối cùng, tôi nghĩ phải có tiền, phải có tiền. Có tiền rồi, cái gì cũng có. Nhưng mà... Anh ngơ ngẩn, nhìn chiếc đèn chùm lớn trên trần, phỏng theo phong cách hoàng gia châu Âu thế kỷ 16 kia, lẩm bẩm nói. Vì sao bây giờ ngược lại, tôi lại cảm thấy quá nhàm chán vậy? Trong lư hương không có tiếng đáp lại. Tôn Kiến nhấc cái lư hương lên, gần như dán mũi vào hỏi. Yêu cầu thứ hai của tôi là được mỹ nữ yêu thương nhung nhớ. Thế mà tại sao Tiểu Gia thấy tôi lại tỏ thái độ lạnh như băng như vậy? Quá bình thường, tại vì Tiểu Gia không phải là mỹ nữ. Tôn Kiến ngẩn ngơ, buông lỏng tay ra, nghiêm túc mà nói. Quả thật Tiểu Gia không phải là mỹ nữ. Cô ấy lớn lên chỉ là xinh xắn thôi. Thế nhưng bóng dáng thanh tú kia suốt 16 năm ròng, kể từ lúc 8 tuổi, vẫn in sâu trong lòng anh, không thể xóa nhòa. Anh ngã xuống đất, đèn thủy tinh treo trên trần chợt chớp chớp. Mỗi một lần chớp đều lóe ra ánh mắt của Tiểu Gia. Tôi muốn tình yêu, một tình yêu chân chính, một tình yêu khiến tôi khắc cốt ghi tâm. Tôn Kiến thì thào, sau đó lật người đối mặt với Lưu Hương, còn nghiêm túc, từng chữ một. Giúp tôi theo đuổi Tiểu Gia đi. Sương khói trong lư hương bay lên, ngưng tụ thành hình dáng tiên nữ giữa không trung. Cô nhìn anh, nhướng mày nói. Ngươi lựa chọn xong rồi chứ?
không để ý.
Đúng, không để ý.
Về một câu chuyện này, kế hoạch cưa vợ của Tôn Kiến chính thức bắt đầu. Kế hoạch cưa vợ số 1. Muốn tiếp cận một người, trước tiên phải tiếp cận người thân của họ. Cũng có nghĩa là yêu ai yêu kẻ đường đi lối về. Não bạch kim, cái trung cái, hoàng kim hợp tác, ngang lọc nhất hào. Phàm là thuốc bổ nổi tiếng quảng cáo trên TV, tất cả chất cao như quả núi nhỏ, đưa tới tặng nhà tiểu gia, khiến cho hai vị phụ huynh cười híp hết cả mắt lại, liên tục khen thằng bé Tôn Kiến này rất được. Đáng tiếc rằng tiểu gia không cảm kích, trừng mắt mắng: anh đưa thuốc bổ cho bố mẹ của tôi nhiều như thế làm gì? Rủa họ sinh bệnh à? Nói xong vừa hết, này thì thuốc bổ máu, bổ sắt, bổ kẽm, bổ đồng, bổ nguyên tố, bổ khoáng chất này nọ quăng vào người anh. Tôn Kiến bị ném đến ôm đầu chảy mất, trong lòng buồn bực. Sao phản ứng chẳng giống trong quảng cáo gì cả thế? Kế hoạch số 2. Muốn làm được việc, công cụ phải tốt. Cũng có nghĩa là thay hình đổi dạng. Áo sơ mi cổ bẻ, vest dài, hai khuy Prada kết hợp với áo len mỏng, trang trí hình chữ thập, quần bò dài bó sát. Tôn Kiến nghiêng người, tựa trên chiếc Harley Davidson, môi ngậm hoa hồng, chân thành đứng chờ. Tiểu gia hết giờ đi làm, từ trong ngân hàng ra, làm như không nhìn thấy, mà đi qua trước mặt anh. Anh vội vàng đuổi theo lên phía trước, nói: tiểu gia, anh chờ em lâu rồi, chúng ta cùng đi ăn đi, anh. Còn chưa nói hết, tiểu gia đã quay sang, nói với Mr. Cảnh sát bên ven đường: cảnh sát tiên sinh, người này quấy rối tôi. Tôn Kiến thanh minh: tôi không phải là yêu râu xanh, chúng tôi quen biết nhau, chúng tôi là hàng xóm. Mr. Cảnh sát đánh giá anh từ trên xuống dưới một lượt, tóm chặt áo anh, nói: nhóc con, loại công tử bột như cậu, tôi thấy nhiều lắm, bớt nói nhảm đi, theo tôi về đồn. Tôn Kiến ngồi ở sở cảnh sát uống cà phê, trong lòng buồn bực. Chẳng lẽ tiểu gia không thích tiền mặt, cũng không thích đẹp? Kế hoạch cưa vợ số 3. Muốn hái bông hoa này, trước hết phải khen ngợi mùi hương của nó. Cũng có nghĩa là khen tặng đúng chỗ. Ngân hàng vừa mở cửa, một đám người quan quát dũng mãnh xông vào như thủy triều, tất cả đều chen chúc hướng về phía quầy C, nơi tiểu gia ngồi làm việc. Một đám người ngồi sau khi xong xuôi các thủ tục đều đi tới quyển sổ góp ý của ngân hàng viết. Thái độ của nhân viên phục vụ này rất nghiêm túc, nhiệt tình, tác phong chuyên nghiệp, quả thật là tên anh hiếm có. Trong vòng 3 ngày, sổ ý kiến của ngân hàng phải thay tới 9 quyển. Giám đốc ngân hàng vẻ mặt run run, tìm tiểu gia nói chuyện. Sau khi tiểu gia tan tầm, trực tiếp tới đẩy cửa nhà Tôn Kiến. Tôn Kiến nhìn thấy cô, mừng rỡ đang muốn nhảy lên. Cô ném thẳng 3 quyển sổ ý kiến vào đầu anh, mắt rưng rưng. Họ Tôn kia, tôi đắc tội với anh ra sao mà anh cứ liên tục tìm cách chèn ép tôi như vậy? Tôn Kiến vừa chạy chối chết vừa hỏi: làm sao vậy? Làm sao vậy? Làm sao à? Đừng bảo đám người kia không phải là do anh gọi đến. Bây giờ anh vừa lòng chưa? Tôi bị đuổi việc rồi. Tôn Kiến sửng sốt. Sao sự tình lại không phát triển theo hướng suy nghĩ của anh vậy nhỉ? Vội vàng tươi cười nói: không phải chỉ là một viên chức nhỏ thôi sao? Đuổi thì đuổi, nếu em thật sự thích ngân hàng, anh mở cho em một cái để em làm giám. Lời cậu chưa dứt, tiểu gia đã hung dữ trợn mắt liếc anh một cái, đẩy cửa đi ra. Tôn Kiến nhìn thấy tờ ý kiến rơi lung tung, trong lòng thật sự ấm ức. Đây là làm ơn mất oán mà. Kế hoạch cua vợ số 4. Muốn lấy trái tim, trước cứu lúc nguy, tức anh hùng cứu mỹ nhân. Đêm khuya ngõ nhỏ, cô gái đi một mình, côn đồ cầm dao, quyền cứu anh hùng, mỹ nhân khóc ôm lấy anh hùng. cuối cùng happy ending. Thật là một cảnh tượng đẹp đẽ, một truyền thuyết lãng mạn bất diệt. Công kiến và tiên nữ đã bàn bạc ổn thỏa, cho nàng biến hình thành côn đồ, lấy ánh sáng xanh làm tín hiệu, anh liền lập tức nhảy ra. Vì thế sáng sớm tinh mơ, anh đã trốn trong góc khuất, chịu đựng cơn lạnh cắt da cắt thịt, chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi. Cuối cùng đằng xa vang lên những tiếng bước chân, tiểu gia đã quay trở lại từ nhà bà nội. Đây dĩ nhiên là do tiên nữ làm phép khiến cô đi đường này lúc muộn như vậy. Hơn nữa chắc chắn sẽ không bị mấy kẻ qua đường A, B, C, X, Y, Z nào đó quấy rầy. Theo quan sát phía sau, tên côn đồ cũng long trọng lên sân khấu, hét lớn lên một tiếng: đường này do ta mở, cây này do ta trồng, nếu muốn đi qua, nộp tiền mãi lộ. Đầu tôn kiến nhất thời đầy hắc tuyến. Vị tiên nữ này có phải ở trong Lư Hương lâu quá, tách biệt với xã hội không? Thế kỷ 21 như này rồi, làm gì còn có côn đồ nào nói câu này nữa? Mắt thấy ánh sáng xanh nhấp nháy, lập tức nhảy ra. Tiểu gia em đừng có sợ, anh đến cứu em. Đến lúc nhìn thấy cảnh trước mặt, mấy chữ tắt hết tại cổ họng. Tên côn đồ vật ra đất, cuộn tròn một đống. Tiểu gia ung dung cất dùi cui điện vào trong túi da, vuốt lại tóc tai, nói: Tôn Kiến, anh diễn xong chưa? Đừng bảo với tôi, người này không cùng một bọn với anh. Lần sau còn làm cái trò nhảm này, tôi sẽ báo cảnh sát đó. Nói xong còn hung hăng đá cho tên côn đồ một cước, bước nhanh mà đi. Tôn Kiến vội vàng nâng tên côn đồ dậy, bụp một tiếng, người nọ biến thành một làn khói nhẹ. Từ trong làn khói, tiên nữ run run: Đó là cái gì vậy? Thật đáng sợ. Tôn Kiến suy sụp, ngã xuống đất, trong lòng sầu muộn vô cùng. Tiên nữ vô dụng như vậy, có thể trông cậy được sao? Có câu chân thành thì sẽ đạt được, chỉ cần bền bỉ, kiên trì, nhất định sẽ có thể cưa đổ tiểu gia. Về đến nhà, tiên nữ nói như thế. Không hổ là thần tiên, ngay cả một câu an ủi cũng có thể nói lạnh như băng. Tôn Kiến hết thở dài, lại thở dài, tiếng sau ủ rũ hơn tiếng trước. Tiên nữ nhìn anh, môi mấp mấy vài cái, rồi chắc cũng biết khuyên giải an ủi giờ không hiệu quả, đành tự chui vào trong Lư Hương. Kế hoạch cưa vợ tạm thời gián đoạn như vậy. Đám hồ bằng cẩu hữu biết được nỗi khổ của anh, liền hiến kế. Con gái chính là như thế, anh càng đuổi theo cô ấy lại càng kiêu ngạo. Anh đấy, phải lờ cô ấy đi một chút, như gần như xa mới là cảnh giới cưa gái cao nhất. Vì thế, Tôn Kiến dưới sự giật dây của bọn họ đi Hawaii du lịch. Nhưng mà, khi uống nước, chiếc cốc bỗng rơi xuống, anh nhớ tiểu gia. Khi đi dạo, bỗng nhiên bút hụt, anh nhớ tiểu gia. Khi ngẩng đầu, cánh nén bay qua, anh nhớ tiểu gia. Khi ngây ra, bỗng nhiên không thể nói được lời nào, anh nhớ tiểu gia. Ở đủ lúc rảnh rỗi trong cuộc sống như mỗi đêm đi ngủ, bỗng nhiên yên lặng, bỗng nhiên trống trải, đau đớn hiện lên rõ ràng. Anh thầm nghĩ, thì ra yêu tiểu gia đến như vậy. 16 năm đã in những tình cảm rối rắm của anh thành một loại bản năng, như chân với tay. Vì thế, sáng ngày thứ bảy, anh dứt khoát quyết định trở về nước. Lúc này đây, không hề giở chiêu giở trò, không hề xin giúp đỡ viện trợ. Anh muốn nghiêm nghiêm túc túc nói với tiểu gia, anh yêu cô. 16 năm qua, anh tầm thường, hèn nhát, chẳng hề hy vọng, giờ lại ngập tràn chờ mong được yêu cô. Bất kể tình yêu đó có bé nhỏ và đáng bị cười chê thế nào, bất kể cô có chán ghét, tránh anh không kịp như trước hay không, tóm lại, anh muốn chính miệng nói ra ba chữ kia. Một tình cảm khắc cốt ghi tâm, vốn đã sớm đóng băng, nhưng lại không thể vứt bỏ. Ôn Kiến không thèm rửa mặt, thay quần áo, chạy ngay tới nhà Tiểu Gia, thở hổn hển chạy tới nơi. Xa xa đã thấy Tiểu Gia cầm túi rác đi ra, đang định sang đường đổ rác. Ôn Kiến nhất thời mừng như điên, vẫy tay với cô, hô lớn: "Tiểu Gia, Tiểu Gia!" Tiểu Gia quay đầu lại nhìn, ánh mắt long lanh như chứa đựng 16 năm, năm tháng lắng đọng, chiếu thẳng vào trong lòng anh. Tiểu Gia! Nhưng lúc này, một chiếc xe tải bỗng nhiên xiêu xiêu vẹo vẹo vượt đèn đỏ. Tiểu Gia đứng giữa đường tránh không kịp, bị đâm rầm một cái, bay thẳng ra ngoài. Phút chốc, đầu óc Tôn Kiến trống rỗng, nỗi vui mừng trong lòng còn chưa kịp tan, ánh mắt lại chợt thu được một hình ảnh bi thảm như vậy. Anh hét lớn một tiếng, lao tới, ôm lấy Tiểu Gia. Tiểu Gia mặc quần trắng, giống như một đóa hoa bách hợp bị gãy, máu tươi dần nhuộm thành màu đỏ. "Tiểu Gia, Tiểu Gia, đừng chết, đừng chết. Anh còn chưa nói với em là anh yêu em mà. Anh yêu em, anh đã yêu em 16 năm rồi, Tiểu Gia." Hiện trường tai nạn, người đi qua đường nhanh chóng xúm lại, thấy người thanh niên, hai mắt đỏ au, ôm người con gái bị xe đụng, tiếng khóc đau đớn, gào ra khỏi miệng như dã thú. Hắn khóc, nước mắt đẫm khuôn mặt. "Rất xin lỗi, tiên sinh, chúng tôi đã cố gắng hết sức." Bên ngoài phòng cấp cứu của bệnh viện số 1 thành phố, bác sĩ ngoại khoa tốt nhất, vẻ mặt áy náy nói với Tôn Kiến: "Anh đi vào nhìn cô ấy lần cuối đi." Cả người Tôn Kiến run run, nhất từng bước một đi vào, thấy Tiểu Gia nằm trên giường bệnh hấp hối, hai chân anh mềm nhũn, quỳ rạp xuống mặt đất, nắm lấy tay cô, khóc: "Tiểu Gia, xin lỗi, đều tại anh. Nếu anh không gọi em, lúc ấy anh không gọi em sẽ không bị cái xe kia đụng. Là tại anh hại em, là anh hại em, xin lỗi." Anh rụt lại, đột nhiên vung tay, tát cho mình mười mấy cái, tát tới mức môi bật máu. Bác sĩ y tá xung quanh thấy hành động điên cuồng này của anh, đều trợn mắt há mồm. Lông mi Tiểu Gia khẽ run run, cái khẽ mở ra. "Tôn Kiến!" "Tiểu Gia!" Anh lập tức nắm chặt lấy tay cô. Ánh mắt Tiểu Gia nhìn anh chưa bao giờ dịu dàng đến thế. Cô nhẹ nhàng nói từng chữ một: "Tôn Kiến, anh vì sao luôn đáng ghét như vậy?" Nước mắt Tôn Kiến lại trào ra. "Xin lỗi Tiểu Gia, anh con mẹ nó là thằng khốn khiếp." Tiểu Gia nói: "Ngày còn nhỏ anh luôn kéo tóc của em, còn dính kẹo cao su lên lưng ghế của em." "Xin lỗi, anh không chịu làm bài tập, em nói với thầy giáo anh liền lấy bút gạch lên vỏ em." "Xin lỗi, anh dán bức tranh em vẽ tiên nữ lên bảng thông báo, bên dưới còn chú thích: người cá sấu vẽ tranh xấu, làm bạn bè đều cười chê em." "Xin lỗi, anh trốn học, đi xem phim với nữ sinh lớp khác, bị em nhìn thấy, anh dọa em không được nói với thầy giáo." "Xin lỗi." "Tôn Kiến, anh lúc nào cũng đáng ghét như thế." Tôn Kiến đã nghẹn ngào đến mức không nói nên lời. Tiểu Gia nâng tay lên, bỗng nhiên xoa xoa đầu anh, thấp giọng nói: "Nhưng mà hồi nhỏ tan học, em không dám về một mình, anh toàn yên lặng theo sau em, cùng về với em." "À, Đại Cường lớp bên cạnh bắt nạt em, anh liền đánh nó một trận, bắt nó gọi em là tỷ tỷ." Tôn Kiến không nói được gì. "Ba mẹ cãi nhau, em rất sợ, anh đưa em về nhà anh, để mẹ anh nấu cơm cho em ăn, còn tặng cho em một con búp bê vải rất đẹp." Tôn Kiến lại không nói được gì. Hôm sinh nhật em 17 tuổi, anh chạy hết 9 con phố mới mua được đĩa Gen Air mà em thích. Sau đó đập vỡ kính của sổ phòng em, ném đĩa vào. Tôn Kiến lại không nói được gì. Tôn Kiến, anh cứ suốt ngày như thế, cười đùa cợt nhã, chẳng chịu yên tĩnh lấy một phút. Chẳng ai biết lúc nào anh nói thật, lúc nào anh nói dối. Mỗi lần cứ khi em cho rằng trong anh em không giống những người khác, thì lại thấy anh cũng hành động, nói năng y như vậy với cô gái khác. Tôn Kiến, anh thực sự là một kẻ đáng ghét. Tôn Kiến kinh ngạc nhìn Tiểu Gia, không thể tin vào lỗ tai của chính mình. Chẳng lẽ Tiểu Gia thật ra cũng không phải thật sự ghét anh? Làm sao có thể? Ánh mắt Tiểu Gia ương ước mênh mông, nhưng trên môi lại hé ra một nụ cười, chậm rãi nói: Nhưng mà, mặc dù anh đáng ghét như vậy, nhưng em vẫn thích anh. Thích anh. Tôn Kiến, em thích anh. Tiểu Gia! Ngay khi anh đang giật mạnh mình, bàn tay của Tiểu Gia trên đầu anh bỗng trượt xuống, rơi trên chăn. Cùng lúc đó, tín hiệu điện tâm đồ trên chiếc máy cạnh giường chuyển thành hình thẳng tắp. Bác sĩ và y tá đi tới, đắp cho cô một mảnh vải trắng. Tôn Kiến nhào lên kêu gào: "Tiểu gia, tiểu gia!" "Tôn tiên sinh, xin ngài bớt đau buồn." Và y tá giữ anh lại, đang định khuyên nhủ, an ủi vài câu, Tôn Kiến bất chợt xoay người, như nổi cơn điên, chạy vọt ra ngoài, miệng hô: "Em sẽ không chết đâu, tiểu gia, có anh ở đây em sẽ không chết. Anh đi yêu cầu tiên nữ, cô ấy nhất định sẽ cứu sống em, sẽ cứu em." Ai ngờ, trở về nhà, lục tung căn tủ cả nửa ngày, vẫn không thấy chiếc lư hương đồng kia đâu. Tôn Kiến vừa sợ vừa lo, đầu đầy mồ hôi, hét lớn: "Mẹ, mẹ, đồ của con đâu?" Mẹ Tôn Kiến đang ở dưới tầng, trên mặt trượt với cả đám năm cô sáu bà. Anh gọi vài lần mới nghe thấy, chạy qua hỏi: "Con trai, sao đây?" "Mẹ, lư hương đồng của con đâu, mẹ có thấy không?" "À, cái lư hương rách mẹ mua bằng 30 đồng ấy hả? Mấy hôm trước ngồi rồi, chẳng có gì làm sang dọn phòng giúp con. Thấy cái lư hương kia cũng chẳng để được làm gì, thế là tiện tay ném luôn." Mẹ Tôn Kiến không thèm để tâm trả lời. Tôn Kiến túm lấy bả vai và nói: "Mẹ làm gì? Mẹ làm cái gì với cái lư hương đấy?" "Ở ngoài bãi rác, thùng rác." Mẹ Tôn Kiến còn chưa nói xong, Tôn Kiến đã vội chạy xuống tầng, chạy thẳng một mạch, đâm đầu vào nắp thùng rác, điên cuồng tìm kiếm, dọa cho mẹ Tôn Kiến phía sau hoảng lên, liên tục hô to: "Con trai, con làm sao thế? Cái lư hương rách ấy, không phải lúc trước mẹ mua con còn mắng mẹ sao?" Tôn Kiến không trả lời, cởi từng túi rác to, dốc ra, không có, lại cởi, dốc ra, không có, lại cởi, lại dốc. "Tiên nữ tỷ tỷ, cô có phép thuật mà, tôi cuốn cuồng tìm cô như vậy, cô nhất định có thể cảm giác được, phải không?" "Nhưng mà, sao lại không thấy, sao lại không thấy?" Tôn Kiến rên lên một tiếng, trước mắt tối sầm, ngất xỉu. Không biết qua bao lâu, Tôn Kiến dần tỉnh lại, mở to mắt, chỉ thấy bản thân đang nằm trên giường, trong phòng của mình, mà trên không trung, cách đó ba thước, tiên nữ đang đau xót nhìn anh. "Tiên nữ tỷ tỷ." Anh vừa mừng vừa sợ, vội vàng tung chăn, xông lên trước, quỳ gối xuống. "Tiên nữ tỷ tỷ, may quá, cô còn chưa đi, cô hãy cứu tiểu gia đi, bạn xin cô cứu tiểu gia đi." Tiên nữ lẳng lặng nhìn anh trong chốc lát, lắc lắc đầu: "Xin lỗi." "Cái gì?" "Ta chỉ có thể thực hiện 3 nguyện vọng giúp ngươi. Quá 3 nguyện vọng này, ta không làm được, cũng không thể làm." Tôn Kiến căng thẳng, khàn khàn giọng nói: "Sao có thể như vậy được chứ? Với lại nguyện vọng thứ 3 của tôi là theo đuổi tiểu gia, nhưng giờ cô ấy chết rồi." "Ngươi đã theo đuổi được nàng, không phải ư? Trước khi nàng chết, đã thừa nhận nàng thích ngươi."
"Cô nói cái gì?"
Tôn Kiến đờ đẫn ngẩng đầu. Tiên nữ nín lặng. Tôn Kiến cũng không có lòng nào truy hỏi, chỉ đau khổ cầu xin: "Tiên nữ tỷ tỷ, tôi van xin cô cứu cô ấy đi. Chỉ cần cô cứu cô ấy, tiền tài, cái đẹp, tôi không cần gì cả. Cái gì tôi cũng có thể không cần. Chỉ van xin cô cứu lấy cô ấy. Tiểu gia không thể chết được, không thể chết được, không thể chết được."
"Không được, ta không thể giúp ngươi."
Tôn Kiến bỗng nhiên hung dữ nhào đến, một cước đá bay cái lư hương đồng kia. Lư hương văng lên vách tường, đập ngược lại, lăn vài vòng trên mặt đất, rồi dừng lại dưới chân tiên nữ. "Thần tiên cái con mẹ gì, cho người ta giàu có, cho người ta gái đẹp thì không sao, mà cho người ta tình duyên, cho người ta sinh mạng, lại không được phải không? Thần tiên chẳng phải là phải cứu rỗi chúng sinh hay sao? Thần tiên chẳng phải là cứu một mạng người, xây một tòa tháp hay sao? Cái người làm thần tiên nọ kia mà căn bản lại là loại máu lạnh, lại là loại máu lạnh." Tôn Kiến mắng xong, khóc không thành tiếng:
"Tiểu gia, anh xin lỗi em, tiểu gia."
Một bàn tay lạnh lẽo đặt trên bờ vai anh. Tôn Kiến nhúng mạnh vai một cái, tránh cái tay kia. Tiên nữ phía sau thở dài một tiếng yếu ớt: "Ta phải đi." Tôn Kiến lạnh lùng cười, không nói không rằng. Ta ở nhân gian đã ngàn năm, thời gian 1000 năm đằng đẵng này, ngươi có biết ta đã vượt qua thế nào không? Tôn Kiến giật mình, vẻ giận dữ ban đầu đã chuyển thành ngơ ngác. Tiên nữ nhẹ nhàng nói, Tôn Kiến, ngươi nói ngươi muốn một mối tình khắc cốt ghi tâm. Vậy ngươi có biết khắc cốt ghi tâm với loài người mà nói nghĩa là không trọn vẹn, nghĩa là mãi mãi không thể đạt được ý nguyện. Đúng là thần tiên, ta có thể ban cho ngươi địa vị tài phú, nhưng ta không thể cho ngươi tình yêu chân chính. Tình cảm gì đó là thứ khó khống chế nhất. Nếu có thể gạt bỏ được, thần tiên sẽ không phạm sai lầm, mà loài người cũng có thể thành thần. Tôn Kiến vẫn không nói câu nào. Cũng như vậy, ta cũng không có cách nào cứu lấy sinh mạng đã mất. Sinh tử là có tuần hoàn theo lẽ trời, tất cả đều có số định. Bất chấp mà cứu là làm chuyện chống lại luật trời. Ta không thể làm như vậy. Tiên nữ rũ mí mắt xuống, nhỏ giọng nói, rất xin lỗi. Tôn Kiến ôm kính mặt mình, tiên nữ này xuất hiện với anh mà nói là việc ngoài ý muốn, cưỡng ép đòi hỏi may mắn ngoài ý muốn ấy. Trái tim của anh thật tham lam, quá đáng. Mà nói cách khác, cô giúp anh là cô nể tình, cô không giúp thì vốn cũng là lẽ bình thường. Anh lấy đâu ra lý do, lấy đâu ra cớ để oán hận cô đây? Nhưng mà tiểu gia, cứ trơ mắt nhìn tiểu gia chết ngay trước mặt như vậy, rõ ràng là một loại trả thù đối với lòng tham của anh. Là do anh quá tham lam, là do anh quá đòi hỏi, là do anh không biết quý trọng ba điều ước kia. Lẽ ra anh phải chọn cầu xin cho tiểu gia bình an, cho tiểu gia hạnh phúc, cho anh và tiểu gia có thể mãi mãi ở bên nhau. Cô đi đi. Tôn Kiến xoay người nhìn tiên nữ nói, cảm ơn cô mấy ngày nay đã giúp đỡ tôi. Cảm ơn cô. Trong đôi mắt tiên nữ hiện lên một tầng nước mênh mông, không biết có phải ảo giác không. Anh cảm thấy nhìn qua cô mà còn lại bi thương hơn cả chính mình. Tôn Kiến. Tiên nữ mở miệng. Tôn Kiến cười khổ lắc đầu. Về lại thiên đình, phải làm thần tiên tốt đấy. Tiên nữ im lặng, lát sau đưa tay, chỉ một cái. Lưu hương dựng lên một lần nữa. Trong lúc nàng hóa thành một làn khói nhẹ, đang định chui vào trong lô, bỗng lại nói, Tôn Kiến, thật sự muốn cứu tiểu gia như thế ư? Tôn Kiến nhẹ nhàng nhếch khóe môi, muốn thì làm được gì? Nếu ngươi thật sự muốn như thế, cũng không phải là không có cách. Giọng tiên nữ càng ngày càng nhẹ, đôi mắt Tôn Kiến lại sáng lên, vội vàng xoay người, ôm lấy cái lư hương, nói, cô có cách, nói nhanh, cách gì? Tiên nữ hóa thành sương khói, bởi vậy anh không nhìn thấy thái độ của cô, chỉ nghe giọng nói kia tràn ngập do dự và thê lương. Ngay cả con người cũng biết nhận ơn một giọt nước, đáp lại cả suốt nguồn, huống chi thần tiên. Là có ý gì? Không có gì. Tôn Kiến, ngươi thề trước, ta sẽ nói cho ngươi làm thế nào để cứu nàng. Tôn Kiến lập tức thề. Tôi thề, chỉ cần có thể cứu được tiểu gia, cái gì tôi cũng có thể bỏ qua. Tiên nữ lại thở dài sâu kín, nhỏ giọng nói, cái gì cũng có thể bỏ qua sao? Cũng được, giờ ngươi chạy tới bệnh viện, mang thi thể của tiểu gia trong nhà xác ra, mang về căn phòng này, sau đó ta sẽ biến ra một ít hương liệu. Ngươi đặt chúng nó vào trong lư, rồi châm hương. Chờ hương cháy hết, nàng có thể sống lại. Thật! Tôn Kiến mừng rỡ, nhảy dựng lên, ôm chặt lấy lư hương, nói, cảm ơn cô, tiên nữ tỷ tỷ, cảm ơn cô. Trong lư hương lặng thinh, bỗng không có tiếng động gì. Tôn Kiến lập tức chiếu theo lời tiên nữ mà làm. Khi mang tiểu gia tới đặt trên giường, phát hiện ra trên cái tủ ở đầu giường có một miếng gỗ màu tím. Gần như đưa lửa tới gần một cái, nó sẽ cháy bùng lên. Tôn Kiến đậy nắp lên, sau đó lặng lặng chờ tiểu gia sống lại. Không biết qua bao lâu, tiểu gia trên giường
một tiếng nhỏ, từ từ mở mắt. Tôn Kiến vội vã bước lên phía trước, nắm lấy tay cô, vui vẻ nói: "Tiểu Gia, em tỉnh rồi." Tiểu Gia kinh ngạc nhìn anh, không dám tin, hỏi: "Em sao lại ở chỗ này? Chẳng phải em chết rồi sao? Tôn Kiến, sao em lại có thể được nhìn thấy anh?"
"Đồ ngốc, em sẽ không chết."
Tôn Kiến nắm chặt tay cô, ríu rít nói: "Em sẽ không chết, tất cả đều tốt đẹp, tất cả đều tốt đẹp mà." Quả thật, người yêu trong lòng, 16 năm tương tư cuối cùng cũng được trọn vẹn. Tất cả đều rất tuyệt vời. Ngoại trừ sau khi hương liệu cháy hết trong lư, lư hương bỗng nhiên loãng xoảng vỡ vụn, tiên nữ trong lô không thấy đâu. Tôn Kiến nghĩ có lẽ cô đã trở về thiên đình rồi. Không cần biết thế nào, anh thật sự phải cảm ơn cô. Cứ như vậy, rất nhiều năm trôi qua. Một hôm, Tôn Kiến cùng dạo phố với Tiểu Gia, rẽ qua một cái ngõ nhỏ dài. Cuối cùng, ngõ nhỏ lại có thêm một tiệm đồ cổ. Trong tiệm có hai cô gái đang ngồi. Trong đó có một người thấy anh đi qua, cách tấm cửa sổ thủy tinh, nở nụ cười với anh. Kỳ lạ thật, rõ ràng là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô. Tại sao cô lại cười có phần sâu xa với anh như vậy? Buổi tối về nhà, anh nằm mộng, mơ thấy mây lành quanh quẩn, giống như đặt mình giữa thiên cung. Một cô gái đang rất cẩn thận bưng một cái lư hương đi ngang qua, bỗng nhiên trượt chân, lư hương lật, dọa nàng mặt mũi trắng bệch, vội vàng quỳ xuống thu nhặt, mà thế nào cũng không gom lại được, sốt ruột đến rơi nước mắt. Thế là Tôn Kiến đi qua hỏi: "Cô làm sao vậy?" Nói xong, chì tay nhặt lư hương lên, đặt lại trong tay nàng. Cô gái ngẩng đầu, dung mạo chẳng hề thu hút chút nào ấy, lại có cái gì đó quen thuộc. Tôn Kiến mỉm cười với nàng: "Đừng khóc, vương mẫu nương nương đang chờ, mau đi đi." Cô gái vội vàng hành lễ, nâng lư hương, vội vàng rời đi. Đi được nửa đường, lại ngoái đầu lại nhìn anh một cái, trong ánh mắt chứa đầy cảm kích. Tôn Kiến nghĩ, cô nương này trông ngờ ngợ, hình như rất giống với tiên nữ tỷ tỷ trong cái lư hương ngày trước ở nhà anh. Trong giây lát, anh kinh hãi, cô ấy chẳng phải là vị tiên nữ tỷ tỷ kia sao? Mà đây là chuyện gì đây? Trời đất bỗng xoay tròn, anh lại một lần nữa thấy tiên nữ kia đạp mây mà đến, trầm tĩnh nhìn anh, ánh mắt dịu dàng lại mang theo chút đau thương. Ánh mắt này, anh cũng không xa lạ, cô từng nhìn anh rất nhiều lần như vậy. Nàng nói: "Tôn Kiến, ta vốn là thị nữ nâng lư hương bên người vương mẫu trên trời, vì cảm tạ ngươi ngày ấy giúp ta gom hương, cho nên sau khi ngươi bị đày xuống trần liền đi theo trả lại nhân quả." Tôn Kiến ngây người, chẳng lẽ sự xuất hiện của cô đều không phải là do may mắn ngẫu nhiên anh gặp được, mà là nhân quả tất yếu? Nàng nói: "Ngươi vốn là thiên bồng nguyên soái, vì đồ bẩn hằng nga mà bị đày xuống trần gian, một kiếp kia ngươi đầu thai làm lợn." Tôn Kiến đầu đầy vạch đen: "Không phải chứ, cái này cũng quá trùng hợp rồi." Nàng nói: "Ta hỏi ngươi có nguyện vọng gì? Ngươi một muốn thần lực, hai muốn binh khí, ba muốn đâm hoa kết trái với Cao tiểu thư nhà họ Cao." Tôn Kiến có phần dở khóc dở cười. Nàng nói: "Ta dặn ngươi trong tiệc cưới không thể uống rượu, ngươi cũng không nghe, cuối cùng để lộ nguyên hình, khiến Cao tiểu thư hoảng sợ. Nhiệm vụ của ta không hoàn thành, bị thượng đế trách phạt, lại phải ở lại nhân gian, đợi thêm 100 năm, chờ kiếp luân hồi thứ hai của ngươi." "Chờ đã, chẳng phải cuối cùng Trư Bát Giới sẽ đưa Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, tu thành chính quả hay sao? Nếu anh thật sự là Trư Bát Giới, sao còn có thể luân hồi đầu thai? Thì ra, Tây Du Ký viết cũng chẳng phải sự thật." Nàng nói: "Kiếp thứ hai của ngươi là gian im. Một muốn trốn thoát khỏi nhà giam, hai muốn quan to lộc hậu. ba muốn văn nhã phong lưu, vì thế ta tặng ngươi sinh hoa diệu bút, nhưng cuối cùng ngươi lại vô ý làm gãy.
A, lại không giống truyền thuyết lắm.
Nàng nói, ta chờ ngươi đến kiếp thứ ba. Kiếp này... Tôn Kiến ngắt lời cô, vui vẻ nói,
kiếp này thật sự may mà có cô, đại ân đại đức của cô, Tôn Kiến suốt đời không quên.
Ai ngờ, tiên nữ nghe xong, ánh mắt lại càng bi ai. Cuối cùng nàng cười cười, nói, vậy ta đi đây, bảo trọng, Tôn quân. Ngay sau đó, liền thấy thân thể nàng dần dần nhòa đi, giống như vô số lần trước đây, hóa thành làn khói, biến mất không dấu vết. Tôn Kiến mở to mắt, ngoài cửa sổ nắng mai đã lên, ánh mặt trời đua nhau trào vào trong nhà, cảnh vật như được sinh ra thêm một lần nữa. Anh nhớ lại khung cảnh trong mơ vừa rồi, cảm thấy thật khôi hài. Trong lòng thoáng nghĩ, bất kể thế nào, tỷ nữ tỷ tỷ đã trở lại thiên đình, chắc chắn sẽ sống tốt. Đêm đó, tiểu gia cũng nằm mơ. Trong mơ, có một cô gái mờ mờ ảo ảo nói với cô, ta vốn là thánh nữ giữ lô trên trời, vì báo ân mà ẩn thân vào trong lô, rơi xuống thế gian, trợ giúp ân công hoàn thành ba tâm nguyện, hoàn thành duyên này. Ai ngờ, người ấy sau khi chuyển thế, tính tình lại trở nên hèn mọn. Tất cả những gì mong ước đã tham lam, lười làm, không có chí tiến thủ. Cho nên, hai kiếp trước đều thất bại trong gang tấc. Kiếp này, người ấy mặc dù còn nhiều điểm chưa được, nhưng lại hiếm có là sự chân thành, yêu thương cô, khiến ta cảm động sâu sắc. Sau khi cô chết, anh ta vô cùng đau thương. Ta không đành lòng, nhìn cả đời còn lại, anh ta phải chịu đựng nỗi khổ như vậy. Vì thế dùng toàn bộ pháp lực, đổi lấy một mạng của cô, mong cô đối xử chân tình, vĩnh viễn không rời. Tiểu gia hoảng hốt, chì tay túm lấy, định hỏi han cẩn thận, thì thân hình cô gái kia dần dần nhòa đi, hóa thành làn khói nhẹ, không còn thấy đâu nữa. Tỉnh dậy, thấy ánh mặt trời trái lại bên ngoài, muốn nhớ lại khung cảnh trong mơ lúc trước, mà không thể nào nhớ nổi được gì nữa.
Chương kết.
Không có pháp lực, vĩnh viễn không thể quay về thiên đình, không hối hận sao? Trong tiệm đồ cổ, người con gái cười cười với chiếc lư hương đồng. Lư hương im lặng, một lát sau mới đáp lại, không. Người con gái lại chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Bọn họ thật sự rất hạnh phúc. Đây cũng là kết cục hoàn hảo nhất, không phải sao? Bên ngoài tiệm đồ cổ, ánh nắng mặt trời giữa trưa chiếu xuống quảng trường. Hai người dắt tay nhau đi chậm chậm, chính là Tiểu Gia và Tôn Kiến. Rạp chiếu phim lại chiếu lại những phim kinh điển. Tiểu Gia hào hứng nói, Tôn Kiến, mình đi xem phim Aladdin và Cây Đèn Thần được không?
Được.
Tôn Kiến dịu dàng đồng ý với cô, mỉm cười. Đèn Thần Aladdin sao? Chẳng hiếm. Anh cũng đã từng có một cái, một tiên nữ tỷ tỷ. Chú thích: Giang Im, Mộng Sinh Hoa Bút. Đồng chí này hồi nhỏ nghèo. Chuyện kể một hôm, nằm mơ có đồng chí thần tiên nào đó cho một cây bút năm màu. Từ đó văn chương phun ra như ma, thành nổi tiếng làm quan to. Sau này về già, lại nằm mơ thấy có đồng chí xưng tên là gì ấy, bảo có gửi một cây bút ở đây, giờ đến xin lại, móc ra trả nó. Thế là từ đấy, tài văn sụt giảm. Ít lâu sau, có một đồng chí nổi tiếng lên với tài văn chương, tên giống hệt như đồng chí đến đòi bút trong mơ kia.
春色惹人醉，悄悄问圣僧女儿美不美，女儿美不美，说什么王权富贵，怕什么羁旅情归，只愿天长地紧相随，爱恋意，爱恋意，愿今生长相随。说什么王权富贵，怕什么羁旅情。生长相随。